Truyện dài Kinh Cầu 4, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 23.
Trời sực tối, bảy núi mới chịu rước ra về, như muốn chịu tất thế. Huỳnh Mai còn cố đòi đưa hắn đến xuồng, nhưng bảy núi đã cản lại.
Huỳnh Mai không quên nói dối theo.
Để bữa nào, rồi qua thăm anh nghe anh bảy. Bảy núi quay lại cười ha hả.
Cầu qua tôi sẽ đón tiếp một cách linh đình. Nhớ nghe, không qua tôi sai à, tụi cảm tử qua bắt cóc đà. Huỳnh Mai cười ngất.
Không có sợ đâu, mà nhớ đem cho tôi khẩu súng để mang cho hoài đó nghe.
À, ừ mà.
Bảy núi hấn hở bước tới và xuống giọng tâm sự với Thế và Tâm đi kèm hai bên.
Ê, thiệt cô Huỳnh Mai dễ thương quá. Có lẽ phen này à, tôi sắp phát đạt nên mới gặp cổ đây.
Thế nói đưa đẩy theo.
Dạ, chỉ vui tánh và nhiều khi tự nhiên lắm.
Bảy núi nói liền.
À, tôi chịu những người vậy đó đa. Có ăn học mà ăn nói tự nhiên không kêu không kỳ à, là quý nhất hạng rồi à, còn cái gì nữa?
Tâm ngập ngừng hỏi vô.
Ê, chắc đại ca sang đây còn có việc gì cần khác?
Bảy núi giang hai tay ra để níu lấy vai của hai người đi kèm.
À, thiệt ra thì cũng có chút việc quân sự. Nhưng bây giờ thì dễ tính lắm.
Thế nghiêm giọng hỏi.
Đại ca cho tụi tôi biết có được chăng?
Bảy núi cười đáp.
Chỗ anh em mình thì có gì là không được. Chắc anh em dư biết rằng vùng này từ hồi đời nào tới bây giờ do bọn của tụi này kiểm soát.
Thế đỡ lời hắn ta.
Tụi tôi về đây cũng ráng giữ mọi việc cho tốt đẹp đối với cô bác và cũng không dám thâu thuế thâu má gì.
Bảy núi chắc lưỡi.
Cái đó là bậy. Mấy đại ca tập cho họ quen cái nết không đóng thuế đó, thì tụi này đâm ra khó mần ăn. Thì đại ca tiếp tục. À, cũng kẹt quá. Bởi vậy tôi tính đề nghị với đại ca bên này, là bây giờ tụi mình nên sắp chung lại, nên đoàn kết lại.
Tâm nói chèn vô.
Dạ, cố nhiên. Lúc nào mà tụi mình không đoàn kết?
Bảy núi chắc lưỡi.
Đành rằng vậy. Nhưng mấy đại ca cứ đứng lòng trong trong lúc tụi tôi kéo về gần ở đây thì cũng có chỗ bất tiện.
Thế gằn giọng.
Hay là đại ca muốn cho tụi này giờ đi nơi khác chăng?
Bảy núi cười lớn.
Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ tôi đuổi cô Huỳnh Mai đi luôn sao? Thiệt ra từ trước tới nay tôi ít chịu ở chung đụng với ai. Hoặc là họ biết phận dòng trước, hoặc là tôi sắp nhập cục lại. Không phải tôi có tánh khắc nghiệt, nhưng thời buổi súng đạn này nhiều khi một phe một bọn với nhau, mà người ta còn nổ, thì huống chi kẻ xa người lạ. Mình sống theo cái lối này thì phải thủ trước là hơn.
Thế hỏi liền.
Vậy đại ca tính cho tụi tôi sao đây?
Bảy núi níu chặt dài Thế và Tâm, ghi lại.
À, dễ lắm, và chẳng có sao hết. Nhất là tụi tôi về đây để nghỉ ngơi. Nhưng tôi phải phòng xa trường hợp mấy đại ca đá dò lái.
Thế sẵn giọng.
Đại ca dư biết rằng từ hồi nào tới bây giờ, phe của tụi này không có chơi cái mẫn đó. Xin lỗi đại ca, tôi nói ra đây, đại ca đừng có phiền. Chính anh em tôi đây mới đáng sợ đằng đại ca tước khí giới bất tử. Bảy núi cười rộ. Anh em à, sao mấy cha đa nghi quá vậy? Thế gằn giọng. Tiện đây tôi xin nói, nếu mình là anh em á, thì nên tránh trước chuyện mất lòng. Tụi tôi bắt buộc phải tự vệ nếu gặp trường hợp ấy. Và đó là một điều vạn bất đắc dĩ trong lúc anh em mình bên nào cũng vậy, đều có bọn tay đang rình sát cạnh nách. Bảy núi cười khang. Khổ quá, tôi biết rồi, đại ca đừng có giảng cho tôi nghe mà. Tây Tàu gì kể mẹ nó, riêng anh em mình thì trong có chuyện gì lục đục đâu nên có một người ra bảo lãnh. Thế ngơ ngác, ai vô đây làm việc đó hả đại ca? Bảy núi đáp gọn, à cô Quỳnh Mai đó chi? Thế Lạc giọng hỏi lại, chị Quỳnh Mai, chị đó ăn mà ăn thua gì? Bảy núi cười hô hố, không ăn thua á, với mấy đại ca chứ rất ăn thua với thằng em này. Tâm rụt rè hỏi vô,
nhưng chỉ dầu sao cũng là một người đàn bà, và thật ra đối với đại ca đây cũng chẳng có uy tín nào thiện bảo lãnh gì được.
Bảy núi sốt sắng đáp, đối với tôi cổ có uy tín lớn lắm. Thế thắc mắc, nhưng tôi không thấy chỉ bảo lãnh bằng cách nào được. Bảy núi ngần ngừ trong một giây rồi chợt cười ha hả, vỗ mạnh vào vai của Thế và Tâm. Có vậy mà không biết, thì có cổ ở đây tôi phải coi chỗ này là cấm địa, và đâu dám dòm ngó gì vô. Tôi mà làm ẩu để mít lòng cổ à, thì kể như cổ đã đứng ra bảo lãnh rồi. Mấy đại ca không thấy cổ vui vẻ chuyện trò và còn đòi qua chơi bên tôi đó sao? Tôi chịu đàn bà con gái dạng dĩ như vậy, và chịu nhất là cổ có ăn học mạnh, ăn nói dễ thương. Ý trời ơi, cổ còn khen tôi ngon lành nữa, trong lúc khắp bầu trời thiên hạ đều coi tôi như một tên cướp của giết người đốt nhà hiếp dâm đàn bà con gái.
Cả Tâm và Thế đều phì cười trước những lời tâm tình ấy của Bảy Núi. Yên lòng, Thế thế cần có vài câu xã giao.
Đại ca là một nhân vật khác thường, tôi vẫn thích được sống một cuộc đời ngang dọc như đại ca.
Bảy Núi bóp mạnh vai anh ta.
Ê, bộ gió học trò của đại ca thì sống kiểu đó làm sao được. Đại ca thấy máu cũng đủ say sẩm mặt rồi á, thì làm sao á thiên hạ ngán cho được.
Rồi hắn chợt nghiêm giọng.
Nè, tôi nhờ hai đại ca cái này nghe.
Tâm vừa hỏi.
Chị đó đại ca.
Hai đại ca ráng làm mai cô Quỳnh Mai cho thằng em của hai đại ca.
Thế gượng cười.
Đại ca có vợ cả đống cả lẹn đó thì...
Bảy Núi trịnh trọng đáp.
Vợ thiệt tình của tôi thì mới có hai bà, còn mấy thứ cặp nách dọc đường đâu có kể. Hai bà kia tôi lấy hồi chưa có giặt. Hắn ta thở ra. Hey, mỗi bà một nơi đều là người mần ăn. Nay hai bà lo nuôi con chứ không có biết gì đến chuyện tôi làm trời làm đất đây hết. Tội nghiệp, hai bà hiền quá. Tôi nói sao nghe vậy, mà mấy năm nay tôi đi hoài nên cũng không về thăm được. Nhưng mấy lần bị thương gần chết phải rút lên núi ở, thì thế nào không sớm thì muộn, hai bá cũng mò lên thăm. Ê, tội nghiệp.
Tâm nói vô.
Đại ca được hai bà như vậy là điều rất quý.
Bảy Núi chận lời anh ta.
Nhưng hai bá quá hiền, chỉ biết ở nhà nuôi con.
Thế cười chen vào.
Chứ đại ca đi lung tung kiểu này thì làm sao ai theo cho được.
Bảy Núi vẫn nghiêm giọng.
À đành rằng vậy, nhưng mấy bả dư sức nghe đồn là tôi có mèo chuột lung tung, nhưng mỗi khi gặp mặt tôi mấy bả không hề hé môi ghen tương tiếng. Như bà ở Cái Dầu còn khuyên tôi là không nên cặp nách bậy bạ mà nên kiếm người đàng hoàng. Còn bà ở Phụng Hiệp, bà lớn đó, lại căn dặn tôi không nên ép uổng người hiền lương cho tổn đức. Ê, tội nghiệp mấy bả biết tánh nết của tôi hay hảo ngọt nên còn lo cho tôi.
Thế thành thật lên tiếng.
Đó là những người đàn bà hiếm có, đại ca phải biết ơn mấy bà đó mới phải.
Giọng Bảy Núi trở nên bùi ngùi.
Ê, tôi trọng mấy bà lắm, và phục nữa. Tôi tính đến chừng hết giặc giả tôi sẽ lui về hữu hỷ với mấy bà để dưỡng già luôn nếu ông trời không bắt tôi chết sớm.
Đến đây, hắn chợt cười lớn rồi hấn hở nói tiếp.
Nhưng bây giờ, tôi phải có một bà để theo tôi. Một bà sắc sảo và có chữ nghĩa như cô Quỳnh Mai đây thì là nhất hạng. Từ hồi nào tới giờ, tôi gặp hàng chục con nhân toàn là thứ lạm xạm, chỉ biết ăn giọng rủi, nằm thù lù rá như heo nái. Vậy hai đại ca ráng làm mãi cho tôi ngang. Chắc tôi được cô Quỳnh Mai đây, tôi hên lắm đà. Đại ca Tâm giúp tôi một tay ngang.
Tâm ấp úng.
Dạ, cái đó.
Thế đỡ lời bạn.
Thật ra tụi tôi đây cũng ngán luôn chị Quỳnh Mai, tụi tôi sớ rớ nói vô, chỉ dám mần tụi tôi sát dán lắm.
Bảy Núi cười hỏi.
Ai vậy việc này không nhờ cậy hai đại ca được.
Thế rồi đáp.
Cố nhiên là tụi tôi sẽ chuyển lời của đại ca lại, nhưng đại ca nói thiệt hay là vui miệng cà rỡn chơi.
Bảy núi vỗ nhẹ vào bao súng lục.
À từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, bảy núi này chưa biết nói giả ngộ bao giờ hết. Hai đại ca làm ơn nhớ kỹ dùm điều đó cho mấy em của hai đại ca.
Thế nói để đưa theo.
Dạ, tôi xin nói lại với chị. Ngoài ra chắc đại ca đủ biết rằng việc đó cũng là việc riêng của chị, cũng như tùy ở tài riêng của đại ca.
Bảy núi cười đắc chí.
Cái đó hai đại ca khỏi lo, không phải khoe chứ đàn bà con gái, không biết sao chứ hãy tôi nhắn qua nhắn lại vài lần là anh chịu liền.
Tâm nói vô.
Dạ chị Quỳnh Mai đây cũng hơi khó tánh, đại ca còn lạ gì chỉ ở chung với anh em từ lâu mà không ai rớ tới được.
Bảy núi nắm mạnh vai Tâm.
À tính đàn bà con gái nó kỳ vậy cả đại ca, làm như mấy cái thứ ở gần họ anh đều không linh vậy. Mấy đại ca tay nào tay nấy trông cao ráo sạch sẽ mà không dính vô được là vậy đó.
Thế rụt rè nói vô.
Dạ tỷ như chỉ vẫn khó như cũ thì đại ca tính sao đây?
Mười đầu ngón tay của bảy núi bấm mạnh vào vai của Tâm và Thế trong một giây, rồi hắn ta phá ra cười.
Cái đó thì tôi phải tính chứ, mà không sao đâu. Tôi quánh giặc thì có khi ăn khi thua, chứ tôi cứ vợ bé thì lần nào cũng chắc ăn hết.
Thế còn ráng nói thêm.
Tri Hoành Mai chỉ hơi khó. Ê, có khó thì được mới ngon chứ.
Ba người đã đi đến bờ xẻo, bảy núi buông thõng hai tay bả dài Thế Tầm xuống.
Thôi, tôi rút luôn ngang hai đại ca, và nhớ để ý giùm tôi vụ đó cho.
Chợt thấy anh đội viên của bọn Thế Tâm đứng gần đấy, hắn bước lại, đưa tay, sờ vào khẩu súng cạc bin bá xếp và trầm trồ.
Thứ này mà có gấp đạn mắc me như vậy nữa thì nhất hẳn rồi còn gì. À, có nhiều không mấy đại ca?
Tâm vội đáp.
Dạ, có vài cây.
Bảy núi nửa đùa nửa thật.
Sao à, tôi nghe nói nhiều như củi đống.
Rồi không đợi câu trả lời, hắn ta to tiếng gọi hai thủ hạ dưới sùng.
À, về tụi bay.
Dứt lời, hắn quay qua, vỗ mạnh vào vai Tâm Thế như để chào tạm biệt, đoạn hối hạ bước xuống sùng. Thế lên tiếng hỏi Tâm.
Không biết thằng chả tính cái gì mà ăn nói lăng nhăng vậy hả anh?
Tâm cười đáp.
Với ông nội đó thì mình không biết đâu mà rờ. Nhưng tôi coi bộ hắn ta mặn chị Quỳnh Mai lắm, kể như như vậy cũng vui, chứ này cho chị Quỳnh Mai chỉ săn văn xéo méo, vì hắn ta một phen để biết vàng biết đá với người ta.
Thế cào nhào.
Anh nói vậy sao được, tôi coi bộ thằng chả muốn xàm thiệt chứ không phải nói bông đùa cho vui đâu. Thằng chả còn bắt tôi với anh làm mối mới chết một cửa tứ chứ.
Tâm gạt ngang.
Ý ăn thua gì, thằng chả giỏi thì thằng chả muốn cấu chỉ ai đó thì thằng chả mặc tình. Có điều là tôi sợ thằng chả kiếm cớ để bắt ý anh em mình cái gì đây.
Thế chắc lưỡi.
Thì đó, tôi sợ trường hợp ấy.
Tâm thở dài.
Nhưng bây giờ mình cứ việc giao châu chị Quỳnh Mai công tác giao thiệp cù cưa cù nhằn với thằng chả để cho qua thời. Chắc thằng chả không ở đây lâu đâu. Vì vừa phe tụi mình vừa phe của thằng chả dùng đóng dùng này thì sớm muộn gì tay nó cũng bố.
Thế lắc đầu.
Hê, hey, giao cho bà nội đó thì cũng khó.
Tâm vỗ nhẹ vai anh ta.
Có cái gì, anh không thấy hồi nãy chỉ đá bóng đá gió với bảy núi coi được ớn đó sao? Thằng cha đó coi hùng hổ vậy mà hay dạy gái.
Ý trời, tôi coi bộ chả khôn cãi trời, mà bà nội Quỳnh Mai lại lóc chiêu lóc chóc, tôi sợ bả sơ hở cái.
Ê, anh chỉ sợ sụp bẫy thằng chả kia thì ổn phải không?
Bậy nè, mình sợ chỉ muốn triêu tức anh em mình chơi rồi lỡ bộ luôn. Với lại tánh nết của bà nội đó cũng sanh tử lắm, bả hay khoái những thứ lạ đời.
Tâm cười nói.
Tại tụi mình ở đây thường thường quá phải không anh?
Thế khẽ thở dài.
Cũng gần đúng như vậy. Với lại hai đứa mình đây đứa nào đứa nấy cũng có dính dụng bà hết nên chỉ càng xem thường hơn nữa.
Tâm nghiêm giọng lại.
Ê, bây giờ anh tính sao đây? Có nên bàn qua với chị Quỳnh Mai không?
Thế gãi đầu.
Để tôi hỏi nhóm chỉ coi.
Tâm tán thành.
Ừ, anh nên hỏi ý chỉ trước coi anh thế nào thì mình mới liệu được. Nếu chỉ bằng lòng cụ cưa cụ nhà với bảy núi thì đỡ.
Thế thở dài.
Hey, tôi sợ chỉ lại mê thằng chả.
Tâm ranh mảnh hỏi lại.
Nhi bộ anh tiếc hả?
Thế bật cười.
Của tôi đâu mà tôi tiếc, có điều...
Có điều là mình thấy một du vật như vậy mà để cho kẻ khác, nhất là để cho tên Bảy Núi hưởng thiền phí của trời quá hen.
Thế ngập ngừng.
Có lẽ vậy, tôi biết ngoài ra chỉ còn hơi tức tôi về một vài việc nữa, bởi vậy anh thấy khi Bảy Núi qua đây, chỉ thấy anh em mình có vẻ không ưa hắn ta, thì chỉ sắp vô làm xong tụ luyện để trêu tức anh em mình chơi.
Tâm vội nói.
Có lẽ chỉ muốn trêu tức anh thì đúng hơn, tôi ăn thua gì với chỉ mà chỉ tức. Bởi vậy tôi khuyên anh nên chịu khó, o bế chỉ một chút chứ không thôi, chỉ nhắm mắt nhắm mũi lọt săn luôn bên Bảy Núi thì tiếc hồi hụi đa.
Thế gượng cười.
Thì ai thấy vậy mà không tiếc, nhưng tôi cũng giá cho bà nội đó. Gặp một cú dữ dặn cho bà bỏ bớt cái tánh kiêu kỳ, tôi còn giá. Vừa lúc đó Huỳnh Mai đi trở tới, thấy nến bạc. Huỳnh Mai tranh mảnh, lên tiếng hỏi hai người.
Chắc bị Bảy Núi chơn dấu vậy nên hai anh mới ở biệt dưới này sầm xì to nhỏ hoài hang.
Tầm dội nói đỡ.
Đâu có gì chỉ, tụi này đang nói chuyện tầm xàm.
Thế dọc miệng cướp lời tầm.
Dấu chỉ làm khỉ gì, đằng nào cũng phải bàn với chỉ mà. Việc này nói cho đúng ra thì có ăn nhậu gì đến tôi với anh. Huỳnh Mai cười lạc.
Vậy ăn nhậu đến tôi chắc. Thế đáp gọn.
Đúng bọn như vậy. Huỳnh Mai bước lại khiều dây Tâm.
Sao có tôi ở trọng hả anh Tâm? Tâm ngừng ngừ hướng qua thể.
Việc này hơi tế nhị. Thôi, để anh thấy nói chuyện với chị cho tiện hơn. Nếu nói cho đúng ra thì chỉ có mình tôi đấy là không ăn nhậu gì vô đó hết.
Thế quay qua, cự nữ Tâm.
Anh này cũng kỳ. Anh làm như tôi bất cần nữa. Tôi đã nói là tôi còn giái nữa. Huỳnh Mai gằn giọng hỏi Tâm.
Giái cái gì hả anh Tâm? Tâm đứng giàn ra.
Chị hỏi anh thế cho tiện hơn. Thôi, tôi đi kiếm bà Dung chút. Y cha, hồi nãy có mặt Bảy Núi ở đây mà bà nhắn qua nhắn lại ra hoài khiến cho mình lên chuột cầm canh.
Huỳnh Mai cười rộ.
Sợ thằng Chả bắt về làm áp trại phu nhân hả? Tâm cười theo.
Chị mới xuống nên chị chưa nghe danh thằng Chả. Đúng đó, là cái thứ già không bỏ nhỏ không chê đó chị à. Chị nên coi chừng, chị dẫn mặt với ông nội đó có ngày mệt đa.
Huỳnh Mai ung dung đáp.
Tôi đâu có ngán thứ đó. Tại mấy người mới thấy bóng thằng Chả mà đã run lên rồi. Thằng Chả mới có được thể làm tới. Anh không thấy sao, tôi nói chuyện với thằng Chả như không. Và thằng Chả còn có vẻ khóm róm trước mặt tôi nữa. Anh thấy rõ mà.
Tâm gật đầu.
Cái đó thì có thiệt, nhưng càng nguy.
Nguy chỗ nào?
Thấy nguy ở chỗ thằng Chả đeo riết, mà thằng Chả đeo riết thì khổ lây cả tụi tôi.
Huỳnh Mai cười khẩy.
Xin lỗi, không có ai biểu mấy anh dính dáng vô. Mấy anh để thầy kệ tôi. Tôi đâu phải con nít con nuôi gì mà mấy anh sợ tôi bị người ta quyến rũ hay tôi làm bậy cái gì để mấy anh phải gánh họa lấy. Thế trầm giọng nói chen vô.
Việc này coi lơ mơ vậy mà rắc rối lắm. Tôi coi bộ Bảy Núi mặn chị lắm. Rất có thể Chả sẽ kiếm chuyện làm khó dễ tụi này nếu chị làm mất lòng Chả. Huỳnh Mai làm mặt nghiêm.
Chắc mấy anh muốn khuyên tôi nên nghe lời thằng Chả. Thế cười nhẹ.
Chị vừa biết rằng dầu cho tụi tôi có khuyên chị cũng chẳng nghe.
Coi, phải thì tôi nghe mạnh chứ.
Nhưng chị biết việc này ra sao? Huỳnh Mai liền hỏi.
Vậy Bảy Núi muốn gì đó? Thế ấp úng.
Chả muốn, hơi ngặt chị đã rõ rồi. Chả đòi cưới chị. Huỳnh Mai phá lên cười.
Đòi tôi về làm bé phải không? Thế cười cường.
Làm áp trại phu nhân như chị đã nói. Đó, chị thấy không? Việc đó tôi chắc chị không đời nào nhận được rồi. Và chắc chị không đời nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Huỳnh Mai vặn lại.
Sao anh biết bộ anh giỏi làm thầy bói nữa à? Thế tò tiễn.
Vậy chẳng lẽ chị chịu hay sao? Giọng Huỳnh Mai trở nên mơ màng.
Kể ra xuống dưới này mà đi kèm theo một người như thằng Chả như vậy cũng thú. Thế kêu lên.
Coi, chị không định nói giỡn để chọc tức tụi này chứ hả? Huỳnh Mai nghiêm giọng.
Chọc mấy anh làm khỉ gì? Có điều mấy anh cứ bắt tôi làm đàn bà con gái hoài, nên tôi phát ngán như cơm nếp. Tôi muốn cũng được như mấy anh đó, nghĩa là không có sự phân biệt nào hết. Tâm cười nói đùa.
Chắc chị nghe bảy nói hứa sẽ tặng cho chị khẩu súng lục bá ngà để chị đeo xì xẻ lấy le chơi, nên chị ham và muốn nhân dịp này tung hoành ngang dọc để lấy le chứ gì.
Quỳnh Mai đập mạnh vào vai anh ta.
Đừng nói vậy, bộ tôi ham cái vỏ đó lắm hay sao? Tâm Toàn nói thêm nữa, nhưng thế đã chần trước.
Việc này cũng sắc máu lắm chứ không phải là chuyện giỡn chơi, vậy chị Quỳnh Mai chỉ nên liệu trước. Quỳnh Mai hỏi lại.
Theo ý anh, tôi nên liệu sao đây? Thế ngập ngừng.
Chị đã nói là việc riêng của chị thì tôi đâu có dám có ý kiến.
Anh nói đại đi. Thế cười gượng.
Chẳng lẽ chị chịu?
Giả tỷ tôi chịu thì sao? Tâm kêu lên.
Chịu gì kỳ vậy?
Sao kỳ? Tâm đáp màu.
Kỳ gì uổng quá mà.
Quỳnh Mai cười giòn.
Tôi không có thấy chỗ nào kỳ và chỗ nào uổng. Tôi trước sau trơ trọi có một mình, chứ có phải lỡ dứng nhích với ai đâu mà có người sợ uổng. Tâm kính đáo khều thế rồi đáp.
Đã đành rằng tụi tôi ở đây không được cái phước lớn để chị chú ý tới.
Quỳnh Mai cướp lời anh ta.
Phước gì nữa, cha nào cha nấy cũng có mang theo một cục nợ đời.
Nhưng tụi tôi vẫn tiếc như thường, khi không chỉ để cho ai đâu rước đi, và phải ai khác rước chỉ đi còn đỡ tiếc.
Bộ mấy anh cho rằng bảy núi tầm thường à?
Trái lại, thằng chả đặc biệt quá cỡ và cũng không thuộc cái loại của tụi mình.
Bộ cái loại của tụi mình là ngon lắm sao?
Không ngon gì, nhưng dễ sống dễ hạp.
Sao anh biết tôi không hạp với thằng chả? Tâm cười đáp.
Nếu chị hạp thì tôi chịu thua luôn chứ còn biết khỉ gì nữa.
Thế sốt ruột chen vô hỏi Quỳnh Mai.
Vậy là chị đã bằng lòng làm bé bảy núi phải không? Nếu chị ừ thì tụi này cũng khỏe ru, vì khỏi lo lắng gì nữa. Và tụi này chỉ có việc làm lễ đưa chị về bển. Quỳnh Mai vẫn như thường.
Làm lễ tống gió phải không? Thế cười mỉa.
Thiệt một khi chị chịu như vậy tôi phải lo chứ sao? Quỳnh Mai thản nhiên hỏi lại.
Còn trong trường hợp tôi không chịu. Thế sốt sắng đáp.
Nếu chị không chịu thì cố nhiên là tụi này sẽ bị thằng chả làm khó dễ. Quỳnh Mai hóm hỉnh chặn lời anh ta.
Vậy để tôi nhận lời hắn ta cho mấy anh nhẹ thở nghe. Thế rướng giọng lên.
Nhận chi vậy? Nếu chị xét rằng mình không ưa gì hắn thì việc gì phải liều mạng. Đành rằng thế nào tụi tôi cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng chị đã ở đây thì tụi tôi phải có nhiệm vụ bảo vệ chị. Quỳnh Mai cười khẽ.
Y cha nói nghe hằng quá ha, nhưng tôi đâu đành để tâm cho mấy anh phải vất vả vì một mình tôi. Tôi đành hy sinh vậy. Thế rồi nói.
Tụi tôi đâu có bắt buộc chị làm việc đó. Tụi tôi chỉ xin chị khéo léo trong cách đối xử với hắn từ đây cho tới ngày hắn rút đi. Thế nào tay cũng vô đây bố mà.
Tâm đỡ lời thế.
Tụi mình ít dân nên có dời đi cũng dễ, hay tấp vô mấy ruộng đế ruộng sậy kia trốn đỡ như mấy lần trước cũng êm. Chứ mấy chả đông dân nên mấy chả không dám ẩn núp lại đâu. Hơn nữa, mấy chả có đặt người ở nhiều mối đường, nên hãy thấy tay rụt trịch tàu bè là mấy chả giọt liền.
Quỳnh Mai ung dung lên tiếng.
Thôi được, mấy anh để tôi tính sao, tôi cũng mới quen với thằng chả đây. Thế bực mình.
Chỉ là chưa tôi bắt ép chị điều gì nên chị cần phải có một thời gian để làm quen với hắn. Làm như tụi tôi muốn ép gả chị cho thằng chả vậy.
Thì dầu có gì đi nữa, mấy anh cũng phải để cho tôi quen biết thêm thằng chả, để tôi mới biện cách đối phó được. Thế chắc lưỡi.
Còn quen gì nữa, chị thấy cái bộ gió của thằng chả chị cũng đủ rõ bông rồi. Chẳng lẽ chị thiệt thà đến cái mức không biết thằng chả muốn gì hay sao? Phải người khác vô đây thì tôi sợ lớn ngớ để cho thằng chả ăn tươi nuốt sống.
Tâm chèn vô.
Nhưng dầu sao theo ý tôi, chị cũng nên lưu ý nếu chị không muốn để sơ hở.
Quỳnh Mai liền hỏi.
Lưu ý sao nữa? Tâm cười đáp.
Tôi sợ chị thấy thằng chả là lạ rồi chị muốn dẫn chơi cho vui, rồi chị mắc bẫy thằng chả lúc nào mà chị chẳng hay.
Quỳnh Mai cười khẩy.
Cái đó anh khỏi phải lo, nếu tôi như người ta thì tôi không còn tới ngày nay. Thế cười thầm và phải lên tiếng.
Dù sao chị không nên ý y, ai cũng là con người và có lúc mình cũng yếu. Quỳnh Mai nói lảng ra liền.
Thôi, tôi lên nằm nghỉ đây để cho mấy anh rộng đường bàn tán. Tâm cười nữ.
Thế còn bàn tán gì nữa, việc gì tụi tôi cũng phải tính cho chị rõ hết.
Quỳnh Mai vừa rảo bước đi vừa đáp.
Mấy cha bàn tính đã đời với nhau rồi mới cho người ta biết, vậy mà còn làm bộ.
Thế lật đật chạy đi tìm Huỳnh Mai và Hất Hải báo tin, Bảy Núi sai người ra qua rước chị kìa. Huỳnh Mai ung dung hỏi lại.
Rước về làm vợ bé hả? Thế chắc lưỡi.
Cái gì mà gấp vậy, mời chị qua chơi thôi. Huỳnh Mai đứng lên.
Ừ, thì đi. Thế trợn mắt.
Dám đi à?
Coi, sao lại sợ? Thế nhăn nhỏ.
Nếu vậy để tôi đi theo với chị. Huỳnh Mai cau mày.
Đi theo để giữ hả?
Thì có tu theo cũng đỡ.
Giả tỉ như thằng chả làm trận làm thượng thì một mình anh có đủ sức chống chọi không? Thế cười lạc.
Thôi, chị muốn đi đâu thì chị đi. Vậy chị mau mau một chút, họ đợi dưới bến. Huỳnh Mai xách túi vải lên.
Để tôi sửa soạn một chút. Thế dậm chân.
Ý trời ơi, bộ chị tính đi ăn tiệc xong mà phải cần vội phấn tha son. Chị đi vậy cũng đủ le rồi, huống hồ chị còn muốn bẻo hình bẻo dạng.
Huỳnh Mai làm như không nghe thấy gì hết, thản nhiên ngồi xuống, lôi gương lượt ra chải đầu. Thấy cô ta quá lâu lắc, thế lại dục.
Ý trời ơi, sơ sơ thôi cũng được mà. Bộ cô tính đi thi sắc đẹp với thằng chả sau, dân của thằng chả hối như giặc kìa. Quỳnh Mai vẫn săn soi bóng mình trong gương.
Thằng chả đợi, tôi còn hổng ngán, huống chi là dân của thằng chả. Bộ anh quý anh sợ dân của thằng chả hơn tôi sao? Thế lại hỏi.
Thôi, cô có ngắm có vuốt gì thì ngắm phức đi chứ đừng có nói dài dòng nữa. Quỳnh Mai khẽ gật đầu.
Tốt, thế dọc miệng.
Chị, mà thôi, tôi chẳng hơi sức đâu nói thêm nữa. Quỳnh Mai quay lại.
Anh tính nói cái gì đó? Thế dùng dằn xua tay.
Không có cái gì hết, chị lo xong phần chị đi.
Huỳnh Mai tiếp tục vuốt sửa lại mái tóc, đoạn với tài kéo túi quần áo để lấy một chiếc khăn lụa màu sặc sỡ, rồi ngồi lại trước gương để bịt chiếc khăn ấy lên đầu. Thế lại kêu lên.
Ê trời, chị làm tới hoài vậy, bộ thằng chả mời chị tới dự lễ khao quân hay sao mà chị sửa soạn đủ thứ hết? Quỳnh Mai đứng lên, dẹp cất gương lược, đoạn dây qua Thế mỉm cười hỏi.
Anh coi tạm được không? Thế chớp mắt, lặng thinh trong một giây rồi thở dài.
Chị vừa biết là chị lộng lẫy.
Thôi, đừng có kêu ngạo người ta, bây giờ tôi phải thay quần áo nè. Thế phát cáu.
Ê trời ơi, quần áo gì nữa mà thay? Chị ăn mặc như vậy thì ngay đến tôi đây còn phải mòn con mắt. Thôi chị ơi, bộ chị muốn hành tôi sao?
Cái gì mà hành tội anh? Thế ấp úng.
Chị bắt tôi đợi.
Anh ở đây chứ bộ, hay là anh có bận việc gì thì lo việc ấy đi. Để khi nào tôi sửa soạn xong, tôi xuống dưới ấy cũng được mà. Thế thở dài.
Thì tôi có làm cái gì đâu.
Vậy thì việc gì mà anh phải hối thúc tôi?
Tôi... Thôi, chị lo sửa soạn đi, tại chị...
Nữa, khi không lại đổ thừa tôi nữa, tôi làm cái gì đâu? Thế như muốn cự nữ.
Chị vừa biết mà còn hỏi chi vậy? Quỳnh Mai nghiêng đầu.
Tôi vừa biết cái gì cả. Thế hỏi gằn giọng.
Chị, đêm hồi mình đi tránh bố già đêm đó. Quỳnh Mai nhíu mày đoạn cười đáp.
Việc đó mà cũng đổ thừa tôi nữa sao? Tôi tưởng anh nên xét phần của anh. Bây giờ anh cảm phiền, đi xuống dưới đất. À, hay là anh quay mặt ra để tôi thay quần áo. Khổ quá, căn nhà này trống trơn nên không có chỗ nào tránh vô một chút hết. Thế buồn bà đáp.
Thôi, để tôi đi xuống. Quỳnh Mai vội nói.
Khỏi mà, chỉ cần ngồi đưa lưng về phía tôi, mình ở đây cũng quen biết với nhau chứ có phải xa lạ gì đâu. Dứt lời, cô thẳng nhiên cởi nút áo, khiến cho Thế vừa dậm đứng lên, trông thấy phải quay phát mặt đi.
Quỳnh Mai nhí nhõm, nói vối.
Một chút thôi. Thế gật đầu.
Ừ, chị muốn lâu mau gì cũng được. Phải chi chỉ để tôi xuống dưới cho đỡ sốt ruột và khỏi hối thúc lâu thôi. Quỳnh Mai không trả lời mà lúi húi thay quần áo. Tự nhiên Thế bắt đầu để ý lắng tai nghe tiếng sột soạt nho nhỏ của quần áo bị cởi ra rồi mặc vào, và đâm ra muốn đón chừng coi Huỳnh Mai đã ăn vận tới đâu. Có tiếng Huỳnh Mai chắc lưỡi.
Chiếc áo này xếp có nếp hết trơn.
Kinh Cầu Muốn tập thứ 23 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 24.